Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 21 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Những năm qua, cùng với việc quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên chú trọng công tác thanh tra kiểm tra hoạt động của các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản. Xây dựng văn hóa giao thông trong lĩnh vực vận tải. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 9 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận tổng số trên 7.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính là 68 hồ sơ. Số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 335 hồ sơ. Số mới tiếp nhận trực tuyến là trên 6.670 hồ sơ. Về kết quả giải quyết, số hồ sơ đã giải quyết là trên 6.810 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là trên 5.500 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là trên 1.300 hồ sơ. Cũng trong thời gian trên, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã đã tiếp nhận gần 58.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp là trên 19.800 hồ sơ. Số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 143 hồ sơ. Số mới tiếp nhận trực tuyến là gần 38.000 hồ sơ. Về kết quả giải quyết, số hồ sơ đã giải quyết là trên 57.500 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là trên 50.700 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là trên 6.700 hồ sơ. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng, liên thông trong lĩnh vực đất đai theo đúng quy định. Trong 7 tháng đầu năm 2023, đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông là trên 1.300 hồ sơ, đã giải quyết trên 1.170 hồ sơ, đang trong hạn giải quyết 133 hồ sơ. Theo kết quả kiểm tra đồng ruộng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho thấy, hiện nay lúa mùa sớm đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng, lúa mùa chung giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh, mùa muộn đẻ nhánh rộ. Do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng mưa rào xen kẽ kéo dài liên tục, kèm theo dông rải rác là điều kiện thích hợp cho các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh và gây hại trên đồng ruộng, nhất là đối tượng sâu cuốn lá nhỏ. Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 15 tháng 8 và tiếp tục kéo dài đến ngày 25 tháng 8, gây hại trên các trà lúa. Đặc biệt có thể gây hại nặng với trà lúa mùa sớm, giai đoạn đồng chỗ, trà mùa chung giai đoạn đứng cái làm đồng. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên khuyến cáo bà con nông dân 2 ngày một lần kiểm tra đồng ruộng. Nếu mật độ sâu non 50-60 con trên 1m2 ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, 20 con trên 1m2 ở giai đoạn đứng cái làm đồng, tổ chức phun trừ bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất alpha cypermet, carbosulfan như Vitaco 40WG, Match 50EC, Ganoi 95SP, v.v. Phun khi sâu non từ 1-3 hoặc sau khi bướm rộ 5-7 ngày. Bà con nông dân lưu ý, đối với diện tích có mật độ sâu non cao, sau phun 2-3 ngày cần tiến hành kiểm tra lại. Nếu mật độ sâu non còn cao, cần phun nhắc lại lần 2 ngày để bảo vệ lá đồng, đảm bảo năng suất lúa. Nếu sau phun 2 tiếng gặp trời mưa thì phải phun lại. Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thực hiện chương trình đảm bảo khoa học, không gây áp lực đối với học sinh, linh hoạt trong tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế. Năm học 2022-2023, thành phố Thái Nguyên có tổng số 152 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giảm 3 điểm trường cấp mầm non, giải thể 1 trường mầm non ngoài công lập, thành lập mới 2 trường mầm non ngoài công lập, tách trường tiểu học đuổi cấn thành 2 trường. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 40,7%, trẻ mẫu giáo đạt 99,3%, riêng lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%. Về chất lượng giáo dục tiểu học lớp 1, 2, 3, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, toàn thành phố có 10.831 em hoàn thành xuất sắc, đạt tỷ lệ 59,8%, hoàn thành tốt 2.765 em, bằng 15,3%, hoàn thành 4.428 em, bằng 24,5%, chưa hoàn thành và cần rèn luyện trong hè 82 em, tương đương 0,4%. Cấp học trung học cơ sở, lớp 6, 7 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, số học sinh xếp loại tốt chiếm 93,95%, loại khá 5,8%, đạt là 0,34% và chưa đạt chiếm 0,01%. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, thành phố Thái Nguyên có 165 học sinh tham gia, kết quả đạt 152 giải, giải nhất 8 em, nhì 55 em, ba 61 em, khuyến khích 28 em. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh, 28 trên 28 giáo viên đạt loại giỏi. Thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2023-2024, từ đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn. Nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, ngày 21 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kế hoạch số 193 hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung thi: các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: https://pbgdpl.thainguyen.gov.vn. Chuyên mục: cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút trên một lần thi, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi. Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 3 lần. Thời gian tổ chức cuộc thi: từ 0 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2023. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, 10 giải khuyến khích. Để cuộc thi đạt kết quả cao, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã chia sẻ đường link cuộc thi, phổ biến quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vận động nhân dân ở đơn vị địa phương mình tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Ngày 19 tháng 8, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình ra mắt tập thơ Hương quê của tác giả Trương Thế Dũng. Tác giả Trương Thế Dũng, dân tộc Sán Diều, sinh năm 1957 tại xã Sơn Cẩm, là hội viên chi hội văn học, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Ông tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn học đã nhiều năm tại các câu lạc bộ thơ của tỉnh Thái Nguyên và đã có nhiều bài thơ được đăng tải trên các cơ quan báo chí địa phương và các tỉnh lân cận. Tập thơ Hương quê là tập thơ đầu tiên của tác giả Trương Thế Dũng được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành tháng 8 năm 2023. Tập thơ gồm 99 bài thơ tiêu biểu có nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương đất nước. Việc ra mắt tập thơ sẽ góp phần làm phong phú thêm nền thơ ca của thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản. Theo đó, số vụ vi phạm quy định của pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp giảm rõ rệt, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Là một trong những đơn vị sản xuất đồ gỗ có uy tín trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Gỗ Phượng Anh ở phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên hiện đang tạo việc làm ổn định cho 30 lao động với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng trên người trên tháng. Trao đổi với chúng tôi, anh Hà Vạn Thọ, giám đốc công ty cho biết, chúng tôi chuyên sản xuất đồ gỗ cao cấp phục vụ các công trình, dự án căn hộ. Hiện nay gỗ đưa vào chế biến tại công ty chủ yếu có nguồn gốc nhập khẩu. Mỗi lô hàng đều có hóa đơn, bảng kê khối lượng, hồ sơ nguồn gốc lâm sản. Ngoài ra, chúng tôi có ghi chép đầy đủ sổ theo dõi tình hình nhập xuất lâm sản. Tìm hiểu chúng tôi được biết, bên cạnh các cơ sở chấp hành tốt quy định của nhà nước, có đầy đủ hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu gỗ đưa vào chế biến, thì vẫn còn một số cơ sở chưa chú trọng việc kê khai sổ nhập xuất lâm sản, chưa quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy. Do vậy, để nâng cao nhận thức của người dân, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về luật lâm nghiệp, cũng như các quy định mới về sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản, lồng ghép với các buổi họp xóm, tổ dân phố. Hàng năm, Chi cục còn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ thường xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến gỗ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật về hồ sơ lâm sản, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn gỗ, nguyên liệu đầu vào, việc ghi chép vào sổ nhập xuất lâm sản và kê khai lâm sản của các cơ sở. Trong năm 2022, Chi cục đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản đối với 7 tổ chức cá nhân trên địa bàn. Kết quả có 5 trên 7 cơ sở chấp hành tốt các quy định, 2 cơ sở vi phạm về thủ tục trong quản lý, kinh doanh và chế biến lâm sản. Số tiền xử phạt là hơn 5,2 triệu đồng. Năm 2023, Chi cục đã xây dựng kế hoạch và đang tiến hành thanh tra kiểm tra 18 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản ngay trong tháng 8. Thông qua kiểm tra, đơn vị yêu cầu một số cơ sở hoàn thiện các nội dung còn thiếu, như cam kết bảo vệ môi trường, phương án phòng chống cháy nổ. Cùng với công tác thanh kiểm tra, Chi cục còn chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố phổ biến hướng dẫn các quy định về quản lý lâm sản và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh lâm sản phát triển, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương. Đặc biệt thực hiện nội dung tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tiếp tục khuyến khích các cơ sở đẩy mạnh đầu tư máy móc, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao trình độ tay nghề để sản xuất các mặt hàng chất lượng có giá trị kinh tế cao. Năm 2022, giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 649 tỷ đồng, tăng hơn 42 tỷ đồng so với năm 2021. Nhờ quản lý, giám sát chặt chẽ, nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm từ 535 vụ năm 2013 xuống còn 99 vụ năm 2022.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, văn hóa giao thông được hiểu là việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Vấn đề này nhằm tạo dựng môi trường giao thông an toàn từ việc xây dựng văn hóa giao thông trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đặc biệt là đội ngũ lái xe, luôn được các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương chú trọng triển khai. Là địa bàn có nhiều doanh nghiệp vận tải và có số lượng lớn các phương tiện vận tải hoạt động thường xuyên trong ngày, bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuyên truyền và vận động các chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe ký kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần hình thành văn hóa giao thông, giảm thiểu vi phạm, mang lại sự bình yên trên mỗi tuyến đường. Lái xe Lê Việt Hùng, nhà xe Đức Vinh, tuyến Thái Nguyên, Nam Định chia sẻ.
Khuyến cáo anh em đồng nghiệp luôn luôn chấp hành tuân thủ luật lại giao thông đường bộ, rồi luôn luôn an toàn, thứ nhất là cho bản thân mình, mà thứ hai là đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách trên xe.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho hay.
Công ty sẽ tổ chức tuyên truyền và ký cam kết và thực hiện thật nghiêm. Và trong đó chúng tôi sẽ thực hiện thông qua cái cam giám sát hành trình trên xe và thông qua những cái hành vi của lái xe để chúng tôi quán triệt và giám sát thật tốt.
Để nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, có trọng tâm, trọng điểm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của lái xe, chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Lái xe Nguyễn Văn Xuân, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi xuất bến từ bến Thái Nguyên đi Chợ Đồn. Trên xe thì thực tế là chỉ có 3 người khách thôi. Thế nhưng mà hành lý người ta có nhiều quá. Thế mà cái cốp thì hạ thấp tịt thì không để được cái gì cả. Thế nên là dọc từ trên xuống dưới này có cái gì đâu. Chỉ có mấy cái hành lý của khách thôi. Thế nhưng mà theo quy định thì coi đến là để hàng trong khoang chở khách thì phải chịu, không làm nào được.
Lái xe Nguyễn Văn Tiến, Công ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ và Xây dựng Bắc Cạn chia sẻ.
Tôi cũng biết là kế hoạch kiểm tra của toàn tỉnh và các địa phương nên là chúng tôi cũng chấp hành nghiêm các thủ tục của cán bộ các nhà nước gọi là đã ban hành ra.
Thái Nguyên có lượng phương tiện vận tải đông và hoạt động tần suất lớn, việc xây dựng văn hóa giao thông trong doanh nghiệp nói chung và với mỗi cá nhân lái xe nói riêng là việc làm quan trọng và cần thiết để tạo dựng một xã hội an toàn và bình yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 3548 UBND-VHTT về việc triển khai sắp xếp chỉnh trang các viễn thông trên địa bàn thành phố năm 2023. Gửi Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, để quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Điện lực thành phố Thái Nguyên, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường Túc Duyên, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Phú Xá, Cam Giá. Thực hiện công văn số 3960 UBND-KGVX ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sắp xếp chỉnh trang các viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường Túc Duyên, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Phú Xá, Cam Giá kiểm tra việc sắp xếp chỉnh trang mạng các viễn thông trên địa bàn thành phố, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. 2. Phòng Quản lý Đô thị thành phố chủ trì phối hợp với Điện lực thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra giám sát việc lắp đặt, chỉnh trang lại mạng cáp viễn thông trên tuyến đường cách mạng tháng 8 theo phân cấp đảm bảo đúng quy định. 3. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố có kế hoạch cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý để phòng chống khắc phục thiên tai và phục vụ việc sắp xếp, chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông, đặc biệt là tuyến đường cách mạng tháng 8, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông tổ chức thực hiện chỉnh trang, bó gọn, ngầm hóa cáp viễn thông treo trên các cột điện lực theo kế hoạch. 4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng số lượng tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ trương sắp xếp chỉnh trang các viễn thông đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố. Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý các viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công văn số 3960/UBND-KGVX ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sắp xếp chỉnh trang các viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023. 5. Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường Túc Duyên, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Phú Xá, Cam Giá tổ chức kiểm tra, tham mưu xử lý các trường hợp các viễn thông gây mất an toàn mỹ quan đô thị, xử phạt đối với các hành vi vi phạm việc lắp đặt các viễn thông vi phạm các quy định trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác kiểm tra tuyến đường cách mạng tháng 8, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông tổ chức thực hiện chỉnh trang, bó gọn, ngầm hóa các viễn thông trên các cột điện lực theo kế hoạch. 6. Điện lực thành phố chủ trì hướng dẫn các đơn vị xây dựng nội dung phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn điện trước khi triển khai công việc tại các tuyến đường có cột điện lực, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chỉnh trang bó gọn, ngầm hóa các viễn thông treo trên cột điện lực theo kế hoạch. Căn cứ tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, xây dựng và thông báo thời gian, lộ trình cụ thể thực hiện lắp đặt phụ kiện treo, đỡ, bó cáp viễn thông, gông, khuyên, cáp chịu lực trên từng tuyến đường, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. 7. Các doanh nghiệp viễn thông, đơn vị sở hữu, quản lý hạ tầng kỹ thuật cáp viễn thông, cáp thông tin trên địa bàn thành phố thực hiện sắp xếp chỉnh trang, bó gọn các viễn thông của đơn vị trên tuyến đường cách mạng tháng 8 theo kế hoạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, thống nhất phương án giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến quá trình thực hiện công tác sắp xếp, chỉnh trang, thực hiện các nội dung khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác theo đúng quy định. 8. Ủy ban Nhân dân các phường, Túc Duyên, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Phú Xá, Cam Giá tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về chủ trương sắp xếp, chỉnh trang các viễn thông, nội dung quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý các viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phối hợp với Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, xử lý các trường hợp các viễn thông gây mất an toàn, mỹ quan đô thị, xử phạt đối với các hành vi vi phạm đối với việc lắp đặt các viễn thông vi phạm các quy định trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng quy định. 9. Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề vướng mắc, liên hệ với đầu mối. Bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố, số điện thoại 0989 833 698. Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc điện lực thành phố, số điện thoại 0968 424 899. Ông Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố, số điện thoại 0936 550 662. Nhận được văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8 năm 2023, Công an tỉnh Thái Nguyên có công văn số 10395 về việc hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, gửi đồng chí trưởng phòng PC07, đồng chí trưởng công an các huyện, thành phố, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 2566C07P5 ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ về việc hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Để việc tổ chức thực tập phương án đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh, đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn cho các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện như sau. 1. Tiếp tục hướng dẫn công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn 100% tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quý 3 năm 2023. 2. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng loạt trên toàn tỉnh như sau. 2.1. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn ít nhất một tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy để tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 2.2. Thời gian thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ 19 giờ đến 20 giờ buổi tối, Chủ nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2023. 2.3. Địa điểm. Tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được lựa chọn. 2.4. Thành phần. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một tổ liên gia thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lãnh đạo phòng, chỉ huy đội, cán bộ quản lý địa bàn thuộc phòng PC07, dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia theo địa bàn được phân công. Chủ tịch cấp xã, phường, trưởng công an các xã, phường, thị trấn, dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia trên địa bàn quản lý. 2.5. Chủ trì thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an cấp huyện, thành phố. 3. Chương trình thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phổ biến nội dung triển khai thực tập phương án, tổ chức thực tập phương án, đơn vị chủ trì tổ chức rút kinh nghiệm thực tập phương án. 4. Về lực lượng, phương tiện tham gia thực tập. Các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, công an cấp xã, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, y tế cấp xã. 5. Về nội dung thực tập phương án. Tập trung hướng dẫn cho các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy các hoạt động gồm phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cắt điện khu vực cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn người bị nạn thoát nạn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
mục thông tin quảng cáo.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi tham nhũng, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố như sau. 1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử. Số điện thoại đường dây nóng: ông Nguyễn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 0913-286-324. Ông Trần Nam Thái, Tránh Thanh tra thành phố, 0912-278-887. Số điện thoại cơ quan thanh tra: 02083-854-407. Hộp thư điện tử: thanhtra.tp@thainguyen.gov.vn. 2. Nội dung phản ánh kiến nghị được tiếp nhận: thông tin phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong giải quyết công việc. 3. Yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thể hiện rõ nội dung phản ánh kiến nghị, nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ email cần liên hệ của các cá nhân, tổ chức có phản ánh kiến nghị. Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 4. Thời gian tiếp nhận: thực hiện tiếp nhận thường xuyên trên hệ thống thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng. 5. Bảo mật thông tin: Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đảm bảo tính bảo mật thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ, nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ công việc phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị. Cụ thể: 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Chồng ơi, vợ tìm thấy rồi.
Ôi, tìm được chỗ học tiếng Anh cho con rồi à, vợ ơi?
Đúng thế, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu, tổ chức Anh ngữ uy tín tại Việt Nam với 100% giáo viên là người nước ngoài nhé.
Ocean Edu, nghe quen lắm vợ ạ.
Ocean Edu có mặt tại Việt Nam gần 17 năm rồi, với hơn 150 chi nhánh đào tạo trên cả nước. Trung tâm có chương trình đào tạo cho nhiều lứa tuổi từ 4 đến 16 tuổi đấy.
Vậy là nhà mình yên tâm phần nào rồi. Bây giờ nhiều trường đại học top đầu xét tuyển thẳng nhờ chứng chỉ IELTS lắm đấy.
Chưa hết nhá, Ocean Edu còn cam kết đầu ra theo tiêu chuẩn Cambridge và IELTS. Các con sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào để đánh giá trình độ và tư vấn lộ trình học tập phù hợp. Cùng với đó, Ocean Edu còn cung cấp các ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, giúp các con có thể học tiếng Anh bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đăng ký học tại Ocean Edu còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng tiếng Anh giá trị và rất nhiều phần quà hấp dẫn lắm đó chồng ơi.
Ôi tuyệt quá, em đăng ký ngay cho con đi. Học tiếng Anh không khó. Đã có Ocean Edu.
Làm chủ tiếng Anh, làm chủ tương lai. Liên hệ hotline 1900-6494 và website ocean.edu.vn để được tư vấn.
Ocean Edu, thắp sáng tiềm năng của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy. Tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân. Kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.